thực hiện tương tác thị giác và thính giác. Vấn đề về việc sử dụng các thiết bị trợ thính và trợ thị đặc biệt cần lưu tâm đối với nhóm dân số mù điếc chúng ta đang đề cập ở chương này. Khi một học sinh bị khiếm khuyết ở rất nhiều lĩnh vực, thì điều quan trọng hơn hết là tối đa hóa việc sử dụng phần còn lại của các giác quan. Thông thường, tầm quan trọng của việc dạy học sinh sử dụng các thiết bị hỗ trợ thường bị đánh giá thấp và không được cố gắng do vấn đề công sức và tài chính. Học sinh có thêm các khuyết tật nặng nên được nhận các cơ hội tương tự như những học sinh khác trong việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ để giúp các em học tập. Làm sao để xây dựng giao tiếp thành các hoạt động mang tính chức năng? Suy nghĩ về một hoạt động thực hiện thói quen mà bạn tiến hành với học sinh của mình, ví dụ như giúp em đi giày, ăn trưa hoặc đi tới xe buýt. Hãy tưởng tượng một cách thức nhỏ, theo đó bạn có thể biến hoạt động này thành một hoạt động vui vẻ và tương hỗ. Dành một phút để hình ảnh hóa điều này. Chìa khóa của vấn đề nằm ở hai chữ vui vẻ và tương hỗ. Hãy cố gắng nghĩ, làm thế nào để thực hiện điều đó cùng nhau? Thay vì, làm thế nào để tôi dạy em thực hiện điều này? Và nuôi dưỡng thái độ về sự vui thích bằng cách đặt câu hỏi. Làm thế nào để điều này trở nên vui vẻ với cả hai? Những gợi ý dưới đây có thể khơi gợi các ý tưởng về việc kết hợp sự vui vẻ và tương hỗ. Sắp xếp bàn. Luân phiên đếm số lượng chén và muỗng đũa cần dùng. Sau đó luân phiên đặt chén và muỗng đũa. Cường điệu một cách hài hước cách đặt chén, muỗng đũa một cách cẩn thận khi tới lượt của bạn. Đáp ứng một cách vui vẻ khi học sinh cũng đặt đồ xuống bàn một cách cẩn thận và trêu chọc một cách nhẹ nhàng khi em làm điều gì đó thiếu cẩn thận. Đôi lúc tự gây ra lỗi và tự giễu chính mình. Đi ra xe buýt. Đi bên cạnh học sinh, chạm vào học sinh nếu em bị mù. Đi cùng nhịp điệu với nhịp chân của học sinh. Đa dạng nhịp điệu bằng cách luân phiên giữ bước dài và bước ngắn hoặc thỉnh thoảng đổi hướng. Cẩn thận quan sát phản ứng của học sinh để việc đi cùng nhau thực sự trở thành một cuộc hội thoại. Ăn. Nếu bạn có một học sinh mà bạn phải xúc ăn cho em, hãy xúc cho chính bạn nữa, từ chén đồ ăn của bạn. Luân phiên xúc từng muỗng và đôi khi phóng đại phản ứng của bạn với đồ ăn theo cách mà học sinh có thể hiểu được. Ăn. Nếu như học sinh có thể tự xúc ăn, hãy ngồi bên cạnh học sinh và ăn bữa ăn chính hoặc nhẹ của bạn. Cho phép trẻ được tiếp cận những việc bạn đang làm bằng kênh thị giác hoặc xúc giác để trẻ không phải ngồi ăn một mình. Thu hút học sinh bằng cách đưa qua lại các đồ dùng hoặc sử dụng cử chỉ để yêu cầu trẻ đưa đồ vật cho bạn. Vệ sinh sau khi ăn. Rửa tay và mặt bạn, thiết kế các trò chơi như tìm xà bông, đưa qua lại. Đôi khi đưa trực tiếp cho học sinh, đôi khi nhẹ nhàng hỏi trẻ bằng cách vươn tay ra. Đánh răng. Mang bàn chải đánh răng của bạn tới trường và đánh răng cùng trẻ. Thể hiện cho trẻ thấy sự thích thú của bạn khi bàn chải cọ răng trong miệng và khi nặng kem đánh răng lên bàn chải. Tưới cây cùng nhau. Có hai bình tưới, luân phiên đổ đầy nước vào bình, giúp đỡ lẫn nhau. Luân phiên tưới từng hàng cây, nhận biết cây nào đang lớn, ra bông. Làm sao để khuyến khích tính tò mò và việc với tới? Con người học tập vì họ tò mò về thế giới và về chính bản thân mình. Điều này đúng đối với thanh thiếu niên mù điếc và những học sinh khuyết tật trí tuệ cũng như đúng với tất cả mọi người. Bạn phải làm việc để kích thích tính tò mò của các em theo bất kỳ cách nào bạn có thể. Xem lại chương 8 về ngôn ngữ và giao tiếp sớm về những gợi ý về việc thực hiện điều này với học sinh như thế nào. Rất nhiều gợi ý cũng hữu ích với nhóm học sinh lớn tuổi này. Nhiều vấn đề đặc thù về thanh thiếu niên xứng đáng để đề cập ở đây. Sự tò mò thị giác và xúc giác ở trẻ nhỏ có thể rất đáng yêu và được khuyến khích. Trong khi sự tò mò của một học sinh lớn hơn có thể thường bị người lớn xung quanh cảm thấy khó chịu và do vậy mà không được khuyến khích. Trong rất nhiều lớp học, nơi sinh sống, công sở. Việc đụng chạm, ngay cả với học sinh mù điếc là những học sinh mà xúc giác là kênh duy nhất để các em khám phá, bị hạn chế hoặc cấm đoán. Tác động tiêu cực trong việc học là rất nghiêm trọng. Điều quan trọng là cung cấp những môi trường cho thanh thiếu niên mù điếc mà trong đó các em có thể tự do khám phá và để tính tò mò tự nhiên của các em được khẳng định. Có rất nhiều các đồ dùng thú vị có sẵn. Làm mẫu sự tò mò bằng cách chạm và nhìn vào các đồ vật một cách cẩn thận và khuyến khích trẻ tham gia cùng bạn. Nhớ là không được điều khiển tay trẻ, mà nhẹ nhàng dẫn dắt trẻ chạm. Đặt tay bạn nhẹ nhàng dưới tay học sinh và hướng tới đồ vật bạn đang khám phá để tay trẻ được tự do. Sự tò mò về tình dục bắt đầu một cách tự nhiên khi có sự thay đổi về hormone, và điều này mang lại một vấn đề đặc thù khác đối với thanh thiếu niên. Thông thường, thanh thiếu niên mù điếc kèm hạn chế về ngôn ngữ sẽ thể hiện sự hứng thú tức thời của các em về tình dục theo những cách không phù hợp, thường là bởi đó là những con đường duy nhất các em có. Ví dụ, các em có thể bắt đầu chạm vào người khác theo những cách được xem xét là không phù hợp, hoặc khám phá cơ thể của chính mình trong những tình huống khiến người xung quanh thấy bất tiện. Điều hiển nhiên là phải hạn chế những hành vi này vào các tình huống và địa điểm phù hợp. Điều cần thiết phải suy nghĩ một cách cẩn thận là làm thế nào để giao tiếp với một học sinh về vấn đề tình dục theo những cách để giúp em được an toàn với sự tò mò tự nhiên này. Chúng ta phải tôn trọng sự hứng thú về tình dục của học sinh là tự nhiên ở độ tuổi của các em. Và chúng ta phải sẵn sàng tham gia vào những cuộc trao đổi về chủ đề này theo cách phù hợp với mức độ nhận thức cá nhân của các em. Với nhóm học sinh này, chúng ta không thể chỉ đơn giản sử dụng ngôn ngữ để nói với các em và giáo dục các em về tình dục. Chúng ta cần những đồ dùng phù hợp gồm tranh ảnh, mô hình và búp bê. Chúng ta cũng cần một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng về việc những người gần gũi với học sinh giải quyết vấn đề này như thế nào. Những học sinh này cần sự giáo dục về các khái niệm rất cơ bản, ví dụ như sự khác biệt giới tính, mối quan hệ gia đình và các hoạt động và đụng chạm phù hợp hay không phù hợp. Hy vọng rằng giáo dục giới tính sẽ được bắt đầu trước khi học sinh bước vào tuổi thanh thiếu niên. Nhờ vậy, khi niềm hứng thú của các em ở mức độ cao nhất, các em sẽ có những hiểu biết cơ bản về những điều đang xảy ra với cơ thể thay đổi của các em. Xem thêm danh sách ở cuối trang này về những chủ đề bao gồm các gợi ý cụ thể về giáo dục giới tính. Cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng bản thân sự dễ chịu hay khó chịu của riêng chúng ta cũng sẽ truyền đạt đến trẻ. Do vậy, chúng ta hãy tìm kiếm để làm rõ thái độ của mình bằng cách tự giáo dục và tìm hiểu cảm giác của bản thân về những vấn đề này. Làm sao để hưởng lợi từ thói quen và cấu trúc? Trong những chương trước, chúng ta đã trao đổi về việc tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào thói quen và cấu trúc trong cuộc đời chúng ta. Thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ mù điếc cần những cấu trúc có thể dựa vào được để có thể phát triển trong một thế giới có phần hỗn độn và khó dự đoán. Cấu trúc được cung cấp dưới nhiều hình thức khác nhau bởi một thời khóa biểu phù hợp, các mối quan hệ cá nhân và một môi trường vật lý an toàn và mang tính trợ giúp. Thói quen và các hoạt động. Tự phục vụ. Tắm rửa, mặc quần áo, đánh răng, chải tóc. Nấu ăn. Chuẩn bị đồ ăn đơn giản, ví dụ như bánh mì, cháo ăn liền, bữa ăn nhẹ. Sử dụng công thức bằng tranh hoặc xúc giác. Đi siêu thị. Làm danh sách, bằng tranh, chữ viết hoặc xúc giác, xác định vị trí đồ vật, trả tiền. Sở thích. Các hoạt động như bơi, đi bộ. Các sở thích, sưu tập như sưu tập đá, vỏ sò, lá. Thủ công, làm các đồ thủ công đơn giản, may, móc thảm, vẽ. Các trò chơi như chơi bài đơn giản, đi nhà hàng, xem phim, công viên, các địa điểm công cộng, siêu thị. Lau dọn, dọn giường, giặt quần áo, phủi bụi, lau nhà, rửa bát. Hướng nghiệp, tưới cây, chăm sóc vườn cây, mang đồ tái chế, lau chùi, sắp xếp, lắp đặt. Chăm sóc vật nuôi, cho cá cảnh ăn, chải lông cho mèo, cho chó uống nước. Học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên cần chú trọng hơn vào các sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động hướng nghiệp, vì các em đang dần đi tới độ tuổi sống trong cộng đồng và tham gia vào nhiều kiểu công việc khác nhau. Nếu như bạn biết được học sinh của bạn sẽ ở đâu hoặc làm việc ở đâu khi các em tốt nghiệp, bạn sẽ thực hiện tốt việc đưa vào các thói quen trong chương trình tại trường gần gũi với các thói quen em sẽ thực hiện khi trưởng thành. Để phát triển được những thói quen này, chúng ta cần phải có ý tưởng về môi trường công việc, các chương trình khác hoặc môi trường gia đình mà học sinh sẽ tham gia khi các em trưởng thành. Điều này rất quan trọng đối với nhóm những học sinh mù điếc, với những người có mối quan hệ gần gũi và có sự quan tâm về tương lai học sinh. Tham khảo chương 12 về vấn đề chuyển tiếp tới cuộc sống của người lớn để biết thêm nội dung về kế hoạch chuyển tiếp. Nếu bạn có thể đưa những thói quen và hoạt động vào thời khóa biểu hiện thời, mà những hoạt động này gần gũi với những gì học sinh sẽ tham gia ở tuổi trưởng thành, bạn đồng thời sẽ có khả năng sử dụng từ vựng ở dạng ký hiệu, tranh ảnh hoặc các biểu tượng khác, và điều này sẽ có ích. Xem thêm nội dung bên dưới với tiêu đề làm thế nào để đưa thêm từ vựng. Danh sách những hoạt động gợi ý cho thanh thiếu niên mù điếc sẽ kích thích suy nghĩ của bạn khi bạn chuẩn bị một thời khóa biểu cho học sinh. Những hoạt động này có thể được điều chỉnh phù hợp vào sở thích và kỹ năng đặc thù của học sinh. Đảm bảo bạn lựa chọn và điều chỉnh những hoạt động sao cho chúng có ý nghĩa nhất với học sinh. Ví dụ, nếu bạn đang dạy học sinh kỹ năng phân loại như là một phần trong kế hoạch giáo dục hướng nghiệp, đảm bảo rằng bạn đang phân loại những đồ vật thật sự cần phân loại và có ý nghĩa với học sinh. Ví dụ như bộ đồ ăn sau bữa ăn hoặc quần áo của các em. Các hoạt động có ý nghĩa sẽ cung cấp các cơ hội tự nhiên để giới thiệu giao tiếp và ngôn ngữ có thể hiểu được, có ý nghĩa. Dõi theo sự dẫn dắt của học sinh càng nhiều càng tốt, nhạy cảm với sở thích của học sinh và thiết kế những cách thức để dựa vào và mở rộng sở thích của em. Ghi nhớ rằng mỗi hoạt động nên được coi như một cơ hội để tương tác giao tiếp. Học sinh không nên chỉ đơn giản được hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ, mà nên được học trong bối cảnh được tham gia cùng những người khác. Khi lên kế hoạch về thời khóa biểu cho học sinh thuộc nhóm này, dù vẻ bề ngoài và tuổi tác của các em thể hiện khả năng có thể ngồi và tham gia vào công việc trong một khoảng thời gian dài, các hoạt động ngồi lâu thường không hiệu quả với học sinh nhiều hơn vài phút mỗi lần. Tìm kiếm nhịp điệu khi xem xét các hoạt động trong ngày. Luân phiên giữa hoạt động tĩnh và động sẽ giúp học sinh tham gia đầy đủ hơn. Một khi bạn đã có một thời khóa biểu hiệu quả, bạn và học sinh của mình sẽ có thể thư giãn trong lịch trình của nó. Từ sự thư giãn này, các cơ hội cho việc giao tiếp ngẫu nhiên và chân thật sẽ xuất hiện. Sử dụng hệ thống lịch để giao tiếp về các cấu trúc. Một thời khóa biểu có tính dự đoán về các hoạt động mang lại một cơ hội lớn để sử dụng giao tiếp biểu tượng để mô tả về lịch trình cho học sinh. Điều này có thể được thực hiện với một hệ thống thời khóa biểu, như đã được mô tả chi tiết trong chương 8. Kiểu hệ thống thời khóa biểu như vậy thường không có giá trị trong các thời điểm chuyển tiếp, ví dụ như thay đổi môi trường lớp học, môi trường sống hoặc môi trường công việc, vì chúng cho phép giáo viên giải thích về những điều đang xảy ra theo một cách cụ thể mà không dùng tới ngôn ngữ chính thức. Nếu học sinh thể hiện sự lo lắng về một khía cạnh nào đó trong thời khóa biểu của em, có thể bạn cần xem xét việc sử dụng một hệ thống đặc biệt nào đó để giao tiếp với em về điều này. Hãy suy nghĩ một chút về việc ngôn ngữ đóng vai trò gì trong việc giúp chúng ta cảm thấy thoải mái về một tương lai không chắc chắn. Nghe một ai đó nói, "Đừng lo lắng, bạn sẽ về nhà vào ngày mai." Hoặc, "Việc này chỉ kéo dài thêm một tiếng nữa thôi." Hoặc, "Sau khi chúng ta làm xong việc này, chúng ta sẽ đi nhà hàng." Có thể giúp chúng ta cảm thấy thoải mái và đối diện với thực tế với một viễn cảnh. Tưởng tượng không có ngôn ngữ và trong một tình huống gợi nên sự lo lắng. Đây thường là tình huống của một học sinh vừa mù điếc vừa kèm các khuyết tật khác. Minh họa dưới đây sẽ mô tả cách thức giáo viên điều chỉnh hệ thống thời khóa biểu bằng tranh và đồ vật để giao tiếp với học sinh về những tình huống dễ gây lo lắng. Jimmy. Jimmy là một học sinh nam 13 tuổi. Em nhìn kém, khiếm thính nặng, ngôn ngữ ký hiệu tiếp nhận khoảng 20 từ. Cha mẹ em đã ly dị. Em sống với mẹ và ở cùng với cha vào cuối tuần và một số kỳ nghỉ. Em thường thể hiện sự lo lắng tột độ trong thời gian chuyển tiếp vào đầu và cuối tuần. Giáo viên cho rằng Jimmy bị nhầm lẫn về thời khóa biểu của mình. Em không biết được em sẽ ở mỗi nơi bao lâu. Mỗi chuyến đi tới trường và từ trường về dường như mang em tới một tương lai bất định. Jimmy thường khóc và tự đánh mình trong một trạng thái hoang mang rõ ràng. Giáo viên thiết kế một thời khóa biểu để minh họa cho Jimmy thấy em sẽ ở nhà bao lâu và ở với mỗi người, ba và mẹ bao lâu. Giáo viên mua hai loại bao gối khác nhau. Một bằng vải flannel và một bằng vải bekkan với các họa tiết màu sắc tươi sáng. Cô giáo yêu cầu mẹ em chọn một loại bao gối để sử dụng ở phòng ngủ của Jimmy. Cô giáo gửi loại bao gối còn lại cho cha Jimmy để ông sử dụng cho Jimmy tại nhà ông. Từ ý tưởng về những chiếc áo gối, cô giáo thiết kế hàng loạt những mảnh gối nhỏ tương ứng với hai vỏ gối lớn. 20 mảnh gối nhỏ vải flannel tương ứng với màu gối ở nhà mẹ học sinh. 20 mảnh gối nhỏ vải pecan tương ứng với màu gối ở nhà ba học sinh. Mỗi mảnh gối có miếng dán phía sau. Cô giáo tạo ra một thời khóa biểu trên một tờ giấy cứng lớn có những hình vuông. Mỗi hình vuông thể hiện cho một ngày trong tuần. Tất cả gồm 4 tuần giống như tờ lịch tháng và gắn miếng dán lên mỗi ô trên lịch. Lịch này được cô giáo gọi là lịch cha mẹ. Bằng cách này, cô giáo có thể cho Jimmy biết em sẽ ở với ba hoặc mẹ bao nhiêu ngày. Cô giáo dán những mảnh gối nhỏ lên lịch tương ứng với ngày Jimmy ở đâu. Mỗi ngày khi em đi ngủ, em gỡ mảnh gối trên lịch đi. Điều này giúp em nhìn thấy và sờ chạm để nhận thấy sự tương tự giữa mảnh gối đó và bao gối em có trên giường. Em được giúp đỡ để cho mảnh gối vào hộp hoàn thành được đặt ở phía dưới tờ lịch. Tờ lịch này theo cùng Jimmy từ nhà tới trường. Sau nhiều lần mang đi mang lại, em bắt đầu hiểu rằng em có thể xem lịch và nhìn chạm để biết còn bao nhiêu ngày nữa trước khi em tới ở với ba. Tờ lịch này thực sự hữu ích, không chỉ trong việc giảm thiểu đáng kể sự lo lắng của Jimmy, mà còn dạy em cách ra ký hiệu về các ngày trong tuần, về cha và mẹ, và trong việc giúp trẻ bắt đầu hiểu về khái niệm trừu tượng về thời gian. Bestie. Bestie là một học sinh 14 tuổi, mù hoàn toàn, khiếm thính nặng và có rất ít ngôn ngữ. Em có ngôn ngữ ký hiệu tiếp nhận khoảng 10 ký hiệu và có thể tự ra ký hiệu ăn và uống. Bestie có vấn đề về sức khỏe và thường xuyên phải đi bác sĩ. Em không thích đi khám vì mỗi lần như vậy em thường phải chích thuốc. Em thường la hét mỗi khi bước vào tòa nhà nơi có văn phòng bác sĩ. Em có thể xác định được tòa nhà này thông qua mùi đặc biệt của nó. Giáo viên của Bestie đã làm một tờ lịch bằng đồ vật có thể cho vừa vào ba lô của em. Một trong những hoạt động ưa thích của Bestie trong tuần là đi cùng các bạn trong lớp tới một nhà hàng để mua kem hoặc đồ ăn nhẹ khác. Chuyến đi tới nhà hàng được minh họa trên tờ lịch bằng chiếc cốt giấy của nhà hàng. Bestie sẽ cười và trở nên rất thích thú mỗi khi chiếc cốt giấy được đưa ra, vì em biết rằng sẽ được đi tới nhà hàng. Khi Bestie đã quen thuộc với lịch đồ vật, mẹ em bắt đầu mang theo nó mỗi khi em phải đi khám bác sĩ. Mẹ cũng sắp xếp để đưa Bestie đến nhà hàng em thích sau mỗi lần khám bác sĩ. Do vậy, khi mẹ cho Bestie thấy đồ vật biểu tượng cho việc khám bác sĩ là chiếc ống nghe, mẹ cũng đồng thời giúp em biết em sẽ được ăn kem ngay sau khi gặp bác sĩ. Sau một vài lần đi khám bác sĩ và tiếp theo đó là được đến nhà hàng, Bestie bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn mỗi khi bước vào tòa nhà có văn phòng bác sĩ. Việc có sẵn hệ thống như vậy cho thanh thiếu niên mù điếc là đặc biệt hữu ích vì nhiều lý do khác nhau. Dự đoán được việc gì sẽ xảy ra giúp học sinh cảm thấy an toàn và giảm thiểu nhiều hành vi thách thức. Sự thoải mái trong việc sử dụng loại hệ thống này sẽ thiết lập nền tảng cho học sinh để các em có thể lựa chọn các hoạt động, và điều này thực sự tăng cường chất lượng cuộc sống của các em. Loại hệ thống này có thể mang lại nền tảng cho việc hiểu biết biểu tượng cơ bản, và điều này có thể được mở rộng và có thể dẫn tới việc sử dụng ngôn ngữ sau này. Cho phép các hệ thống lịch được phát triển từ từ. Thông thường, giáo viên hay rơi vào lối mòn, và hệ thống lịch của học sinh trở nên máy móc. Bất kể độ tuổi của học sinh, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là thời khóa biểu hay lịch của học sinh sẽ thay đổi. Ngay cả khi một thời khóa biểu được duy trì trong một khoảng thời gian, chúng ta cũng nên luôn tìm kiếm những cách thức để hệ thống thời khóa biểu thực hiện chức năng của một công cụ học tập cho học sinh. Nếu bạn bắt đầu với một thời khóa biểu bằng đồ vật, và ví dụ học sinh của bạn có khả năng và còn thị lực, cân nhắc việc chuyển tới sử dụng thời khóa biểu bằng hình ảnh, bằng cách mỗi lần kết hợp một bức tranh và một đồ vật, từ từ giảm đồ vật cho học sinh nhận biết được tranh. Với học sinh mù hoàn toàn, bạn có thể làm được điều này sử dụng các biểu tượng xúc giác. Đồng thời, nếu bạn đã phát triển một thời khóa biểu bằng đồ vật với một số đồ vật mà học sinh có thể nhận biết tốt rằng chúng đại diện cho một hoạt động, một hệ thống này có thể được mở rộng để bao gồm nhiều đồ vật hơn. Quan sát học sinh một cách cẩn thận sẽ giúp cho bạn biết làm thế nào để thực hiện những chuyển tiếp dần từ biểu tượng từ cụ thể tới trừu tượng. Cũng cần ghi nhớ rằng hệ thống thời khóa biểu này chỉ là một công cụ bổ trợ cho những cuộc hội thoại có lời và không lời với học sinh. Sử dụng sổ ghi nhớ sự kiện. Sử dụng sổ ghi nhớ sự kiện với những học sinh lớn tuổi đa tật thường được coi là vượt quá khả năng của các em. Tuy nhiên, sổ ghi nhớ sự kiện vẫn có thể có giá trị với học sinh lớn tuổi có rất ít ngôn ngữ, đặc biệt khi các em bắt đầu nhận biết tranh. Ngồi cùng trẻ khi kết thúc ngày học và vẽ một bức tranh về một sự kiện quan trọng nhất xảy ra trong ngày là cách để bắt đầu kiểu sổ này. Bạn sẽ biết được học sinh có thể tham gia được bao nhiêu trong hoạt động này và liệu nó có ý nghĩa với em hay không. Có thể em chỉ quan sát bạn vẽ và tô màu. Cũng có thể em sẽ giúp bạn chọn màu, tự tô màu hoặc tự vẽ một phần. Cố gắng chọn sự kiện mà bạn nghĩ học sinh sẽ chọn nếu em có thể. Ví dụ, nếu như em đặc biệt chú ý đến một vị khách xuất hiện chốc lát trong phòng học, hãy xem đó là sự kiện trong ngày và vẽ nó cho học sinh. Ngay cả khi bạn đi dã ngoại cũng vậy, là điều mà trẻ nên hứng thú hơn, nhưng không phải thế. Với những học sinh chưa nhận thức đủ về tranh ảnh để có thể hứng thú, bạn có thể bắt đầu làm những cuốn sổ ghi nhớ sự kiện bằng cách sử dụng những phần có thật của đồ vật. Ví dụ, nếu bạn làm bánh pudding, hãy dán hộp pudding lên một trang trong cuốn sổ. Hoặc bạn có thể sử dụng chiếc khăn ăn từ nhà hàng hoặc một mẫu khăn tắm nếu bạn đi bơi. Những phần đồ vật như vậy đồng thời sẽ đóng vai trò như một loại sổ ghi nhớ sự kiện có tính xúc giác đối với học sinh mù hoàn toàn. Giống như lịch bằng đồ vật, sổ ghi nhớ sự kiện nên phát triển từ từ và thay đổi. Sau khi học sinh đã hoàn toàn thoải mái với một mức độ biểu tượng, ví dụ như học sinh nhận biết được các đồ vật cụ thể, cân nhắc về việc chuyển sang mức độ tiếp theo. Trong trường hợp này có thể là tranh ảnh, hoặc thị giác, hoặc xúc giác. Tương tự, khi học sinh đã thành thạo với tranh ảnh, cân nhắc việc đưa thêm chữ viết phía dưới mỗi bức tranh để giúp em mô tả những trải nghiệm có ý nghĩa với ngôn ngữ viết. Loại sổ ghi nhớ sự kiện này mang lại những cơ hội cùng học sinh tái hiện quá khứ bằng cách đơn giản. Ngồi cùng nhau và xem cuốn sổ, có thể ra ký hiệu một vài từ hoặc câu đơn giản là cách để có một cuộc hội thoại. Bằng lời nói, ký hiệu, cử chỉ, bất kỳ công cụ nào phù hợp về sự kiện đã xảy ra. Với cuốn sổ này như một tài liệu tham khảo, học sinh có một cơ hội tốt để biết được điều bạn đang đề cập tới. Nếu không có loại sổ này, sẽ rất khó để có hội thoại với học sinh về quá khứ. Loại sổ ghi nhớ sự kiện này có thể mang lại ý nghĩa đặc biệt trong các thời điểm chuyển tiếp. Vào những thời điểm này, học sinh có thể sử dụng sổ ghi nhớ để duy trì phần nào tính liên tục, để xác định về thời gian khi mọi thứ dường như đang thay đổi. Cuốn sổ cũng có thể mang tới những cơ hội để có các trao đổi đơn giản về cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tự nhiên về nỗi buồn, là cảm xúc thường đi kèm với những thay đổi lớn. Thiết kế những hỗ trợ giao tiếp trong từng môi trường khác nhau. Mỗi môi trường trong cuộc sống của học sinh đặt ra những thách thức riêng biệt về giao tiếp và là một cơ hội để mở rộng khả năng giao tiếp của học sinh. Ví dụ, lớp dạy nấu ăn là một thời điểm khi các công thức nấu ăn bằng hình ảnh hoặc xúc giác có thể được sử dụng. Một chuyến đi siêu thị hoặc nhà hàng là cơ hội để sử dụng thẻ giao tiếp. Lớp học thể dục hoặc hướng nghiệp có thể là thời điểm mà các bức tranh xếp theo trật tự rất có ích, và các lựa chọn được thể hiện bằng tranh ảnh hoặc đồ vật. Những hệ thống nêu trên không cần thiết phải phức tạp hoặc được làm bằng máy. Trên thực tế, nếu bạn có thể để học sinh tham gia vào quá trình thiết kế những thiết bị hỗ trợ này, nó sẽ giúp học sinh khẳng định bản quyền và hiểu được các bức tranh hay đồ vật được sử dụng. Những thiết bị hỗ trợ giao tiếp này có thể rất có giá trị khi học sinh thực hiện sự chuyển tiếp đến cuộc sống của người trưởng thành. Chúng mang lại sự độc lập và thành thạo cho học sinh trong rất nhiều tình huống khác nhau.
Làm sao để nhận thấy hành vi chính là giao tiếp? Những thanh thiếu niên mù điếc, không có nhiều ngôn ngữ chính thức, thường chủ yếu giao tiếp bằng cơ thể. Các em có thể ra cử chỉ, khóc, đẩy, kéo, quay đi, đánh người khác hoặc chính mình, mỉm cười, lắc lư, cười lớn hoặc di chuyển tới đồ vật ưa thích. Bất kỳ hành vi nào trong số những hành vi nêu trên đều có thể được coi là tốt hoặc xấu, tùy thuộc vào việc chúng làm người xung quanh vui vẻ hay khó chịu. Một cách thức hiệu quả hơn để xem xét những hành vi nêu trên, cũng như mọi hành vi khác, là xem xét chúng như những dạng thức của giao tiếp với chức năng và mục tiêu riêng. Xem xét tính ngữ dụng học của hành vi. Ngữ dụng học là ngôn ngữ về chức năng xã hội của ngôn ngữ và giao tiếp. Nếu tôi xem xét bất kỳ giao tiếp nào dưới góc độ ngữ dụng, tôi sẽ hỏi, mục đích của cuộc giao tiếp này là gì? Giao tiếp này có mục đích để hỏi một câu hỏi, để bình luận, để đưa ra hướng dẫn hay để từ chối điều gì đó. Danh sách các chức năng của giao tiếp minh họa những cách thức khác nhau khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ và hành vi. Các chức năng của giao tiếp. 1. Tương tác. A lớn, yêu cầu. Chú ý, tương tác xã hội. Chơi, tác động, cho phép tham gia vào một hoạt động, hành động của người nghe, sự hỗ trợ, thông tin, giải thích, đồ vật, đồ ăn. B. Từ chối, chống cự, từ chối, chấm dứt. C. Tuyên bố, bình luận, về sự kiện, hành động, về đồ vật, con người, về lỗi, sai sót, khẳng định, chào mừng, hài hước. D. Tuyên bố về cảm xúc. Dự đoán, buồn chán, hoang mang, sợ hãi, mệt mỏi, tổn thương tâm hồn, đau đớn, vui vẻ. 2. Không tương tác. A. Tự định hướng. B. Thực hành, tập dược. C. Thói quen. D. Thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Ghi lại hành vi mà học sinh thường bộc lộ, sau đó tìm hiểu danh sách nêu trên và cân nhắc xem liệu hành vi đó có thể là chức năng gì. Bạn phải xem xét nó trong bối cảnh. Ví dụ, hành vi khóc có thể diễn tả nhiều điều khác nhau. Khóc có thể là yêu cầu một đồ vật, ví dụ như một ly nước. Có thể là bình luận về một sự kiện, buồn vì ai đó đi xa. Có thể là từ chối làm một việc nào đó, ăn đồ ăn bạn vừa đưa cho. Bạn hãy kiểm tra giả thuyết của mình để xem nó đúng hay sai. Ví dụ, bạn có thể đưa ra đáp ứng phù hợp và xem liệu học sinh có ngừng hành vi đó không. Nếu như hành vi khóc là vì muốn kết thúc một hoạt động và bạn dừng hoạt động đó lại trước khi hành vi khóc trở nên vô thức và diễn ra một cách tự nhiên, thì hành vi này có khả năng sẽ ngừng lại. Hoặc nếu khóc là để bình luận về một điều gì đó xảy ra ngay trước đó, ai đó rời đi và bạn đưa người đó quay trở lại, thì hành vi khóc sẽ ngừng lại. Học để xem xét hành vi như một cách thức giao tiếp là nỗ lực tốt nhất để học sinh thể hiện bản thân dựa theo khả năng hiện tại của em, là một kỹ năng cực kỳ quan trọng cần có khi làm việc với thanh thiếu niên mù điếc kèm khuyết tật trí tuệ. Để học về cách đánh giá chức năng của hành vi, chúng tôi gợi ý bạn xem thêm bài báo viết năm 1984 của A. Donnellan với tiêu đề Phân tích chức năng giao tiếp của hành vi bất thường, xem thêm một tài liệu tham khảo. Dưới đây là một số ví dụ về việc thanh thiếu niên mù điếc giao tiếp như thế nào thông qua hành vi và những cách phản ứng phù hợp của những người xung quanh. Jerry. Jerry là một học sinh nam tuổi thanh niên, mù hoàn toàn, khiếm thính nặng và có chút ít ngôn ngữ chính thức. Khi ở tuổi dậy thì, em thích đụng chạm vào cơ thể người khác. Khi em gặp một ai đó, em sẽ chạm vào khắp người họ. Điều này rất khó chịu đối với một số người. Khi nhân viên hỗ trợ tìm cách hạn chế hành vi này của Jerry bằng cách kéo tay em ra, em thường trở nên lo lắng và đánh lại. Đôi khi, tình huống trở nên leo thang và Jerry bị đưa vào góc thời gian tách biệt. Phân tích chức năng hành vi đụng chạm của Jerry đặt ra giả thuyết rằng em đang đặt câu hỏi về người khác. Người đó là ai và họ trông như thế nào? Vì em mù hoàn toàn, em không có cách nào để khám phá điều đó bằng mắt. Em cũng không thể nghe tốt đủ để nhận dạng người đó hoặc biết các thông tin về họ thông qua lời nói. Nhân viên hỗ trợ quyết định tiếp cận mong muốn tìm hiểu thông tin về người khác của học sinh thông qua hai cách. Cung cấp các thông tin phân biệt về mọi người trong môi trường của em và dạy em những cách phù hợp để hỏi thông tin. Vì cách cơ bản mà Jerry thu thập thông tin là bằng xúc giác, nhân viên hỗ trợ và các học sinh thu thập các đặc điểm xúc giác khác nhau mà Jerry có thể nhận dạng được. Mỗi lần khi nhân viên hoặc một học sinh khác tiếp cận Jerry, họ sẽ để tay em chạm vào đặc điểm nhận dạng riêng, có thể là một chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc nhẫn hoặc kiểu tóc riêng, sau đó ra ký hiệu tên họ. Jerry cũng ra ký hiệu tên em và mọi người rất thích thú. Sau khi Jerry đã có khả năng nhận ra những người quen thuộc, em được dạy cách để hỏi xin phép chạm vào mặt người khác, để khám phá bằng cách sờ mặt và tóc họ, bằng cách chạm nhẹ vào trán em. Em được dạy để đáp ứng lại với các ký hiệu được và không được. Nếu một người nào đó không muốn bị chạm vào đầu, người đó sẽ ra ký hiệu không được và đưa ra đồ vật nhận dạng riêng. Nếu người đó cho phép, thì sẽ ra ký hiệu được và nhẹ nhàng đặt tay Jerry lên đầu họ. Một giáo viên dạy quy trình này cho Jerry thông qua việc làm mẫu và giúp đỡ em thực hành nhiều lần. Trong vòng vài tuần, hành vi đụng chạm không phù hợp của Jerry đã giảm rõ rệt. Như vậy, giả thuyết về chức năng hành vi là đúng. Ellen. Ellen là một học sinh 15 tuổi, mù hoàn toàn và khiếm thính nặng. Em hiểu được khoảng 200 ký hiệu thủ ngữ. Em cũng hiểu được một số sự kết hợp đơn giản của từ vựng và rất thích giao tiếp với những người lớn biết ngôn ngữ ký hiệu. Khi em bước vào tuổi 15, Ellen có giáo viên mới và cô này không giỏi ngôn ngữ ký hiệu. Cô chỉ biết khoảng 20 ký hiệu. Sau khi có giáo viên mới này, đôi khi Ellen bắt đầu đánh những người xung quanh em, không có lý do hay động lực nào. Em sẽ tát hoặc đánh người đến gần em để đưa em tới khu vực nào đó. Đôi khi em tự đánh mình. Hành vi này kéo dài suốt năm học bất chấp một chương trình can thiệp hành vi đã được thiết kế để dập tắt nó. Mọi người làm ngơ trước hành vi của em và rút lui mỗi khi em đánh. Khi Ellen có giáo viên mới vào năm học tiếp theo, giáo viên này đặt ra giả thiết rằng hành vi đánh người của Ellen là cách em thể hiện sự căng thẳng của mình vì không thể giao tiếp. Thầy giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện với Ellen, bằng cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu giản lược để nói với Ellen về những việc xảy ra xung quanh. Hãy nhớ rằng em mù hoàn toàn. Nói về bản thân và những quan sát của mình. Hỏi học sinh về bản thân em và đưa vào nhiều hoạt động hấp dẫn trong thời khóa biểu hàng ngày học sinh. Trao đổi về những hoạt động này trước và sau khi chúng diễn ra. Thầy sử dụng ngôn ngữ đơn giản, nhưng có khuynh hướng mở rộng vốn từ của Ellen bằng cách thường xuyên đưa thêm các ký hiệu mới. Thầy biết Ellen đã biết 200 ký hiệu, nên thầy sử dụng khoảng 300 ký hiệu để mở rộng ký hiệu cho em. Thầy giáo đồng thời cũng gửi về nhà một băng hướng dẫn về ngôn ngữ ký hiệu đơn giản. Nhờ vậy, gia đình Ellen có thể học thêm các ký hiệu và thầy cũng thường xuyên thông báo về các ký hiệu mới mà Ellen đang học. Trong vòng vài tuần sau khi thầy giáo sử dụng nhiều ngôn ngữ ký hiệu với Ellen, hành vi đánh người của em chấm dứt. Alan. Alan là một học sinh 14 tuổi, khiếm thính nặng, nhìn kém và khuyết tật trí tuệ nặng. Em bộc lộ rất ít minh chứng về việc hiểu ngôn ngữ mặc dù em thường xuyên phản ứng phù hợp với các ký hiệu ăn và đi vệ sinh. Nhân viên ở trường Allen đang học lo lắng về hành vi tự kích thích của em. Allen thường ngồi trên sàn và lắc lư thân mình. Em cùng lắc lư khi ngồi trên ghế hoặc trong ghế băng. Giáo viên thường nhắc em dừng lại bằng cách ra ký hiệu dừng lại và đặt tay lên vai Allen. Tuy nhiên, các nỗ lực liên tục nhằm ngăn chặn hành vi của Allen đã không hiệu quả. Allen tiếp tục lắc người vào bất kỳ lúc nào có thể. Một chuyên gia về giao tiếp đã đặt ra giả thuyết rằng hành vi lắc lư của Allen thể hiện nhu cầu được kích thích về tiền đình của em. Cô gợi ý rằng nhà trường nên mua 2 chiếc ghế võng, lắp đặt chúng trong lớp học và lên kế hoạch những thời điểm cụ thể để Allen được ngồi và đu đưa trong một khoảng thời gian. Giáo viên của Allen bắt đầu sử dụng chiếc ghế như một phần thưởng cho em. Mỗi khi em hoàn thành nhiệm vụ, em được cho phép đu đưa trong vòng 5 phút. Giáo viên sẽ ngồi lên ghế võng kế bên và đung đưa cùng nhịp điệu với học sinh, nói chuyện về những chủ đề khác ngoài hoạt động ngồi võng. Khi kế hoạch này được tiến hành, hành vi tự lắc lư của Allen bắt đầu giảm. Theo thời gian, Allen còn học cách sử dụng ký hiệu để hỏi xin được ngồi ghế võng. Hành vi của chính chúng ta cũng giao tiếp. Khi suy nghĩ về việc hành vi có chức năng giao tiếp, bạn phải cân nhắc không chỉ hành vi của học sinh mà còn cả hành vi của chính bạn. Đây là một điểm rất quan trọng. Quan sát thông điệp mà bạn đang truyền tải tới học sinh, không chỉ bởi những gì bạn nói mà còn bằng những gì bạn làm. Hãy nhớ rằng, hành vi bổ sung một cách đáng kể đối với những người không thể nghe và hiểu ngôn ngữ. Xem xét những ví dụ dưới đây. Các nhân viên đang giao tiếp điều gì với học sinh trong mỗi trường hợp? Vào bữa ăn ở một lớp học, tất cả học sinh ngồi ăn trên bàn quay mặt vào tường. Giáo viên ngồi ăn trên ghế sofa xếp theo hình chữ U. Mọi người ngồi đối diện nhau và nói chuyện. Giờ ăn trưa ở một trường khác, tất cả nhân viên và học sinh ngồi ăn quanh một chiếc bàn lớn. Đồ ăn được chia sẻ giống như ở nhà và được truyền từ người này qua người kia. Trong một lớp học tiền hướng nghiệp, một học sinh sâu hạt và gắn móc khóa lại cùng nhau. Giáo viên hướng nghiệp đứng cạnh em và tháo các hạt ra để chuẩn bị cho học sinh khác sẽ tới. Trong thời gian hoạt động nhóm buổi sáng, giáo viên không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khi cô hướng dẫn học sinh thực hiện. Ví dụ, đến phần giới thiệu, mỗi học sinh ra ký hiệu tên mình và màu sắc yêu thích, thì giáo viên không ra ký hiệu tên cô. Một học sinh nam 14 tuổi mù điếc khám phá ra ngăn kéo bàn giáo viên trong giờ ăn trưa. Em đổ đồ xuống sàn và khám phá các đồ vật bên trong. Khi giáo viên quay trở lại từ bữa trưa và biết được những điều học sinh đã làm, cô giáo kéo em đi và để em ngồi trên ghế trong góc phòng. Trong lớp học dành cho học sinh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, giáo viên luôn ra ký hiệu không chỉ khi cô nói chuyện với học sinh, mà cả khi cô nói chuyện với những người lớn khác bước vào phòng. Những ví dụ này có mục đích cảnh tỉnh bạn về những thông điệp mà hành vi của bạn có thể chuyển tải tới học sinh. Nếu bạn đã từng có cơ hội được xem lại băng video quay bạn đang tương tác với học sinh, bạn sẽ có một cơ hội tuyệt vời để quan sát hành vi của bạn nói lên điều gì với một người quan sát khách quan. Có ý thức về khía cạnh này trong giao tiếp của bản thân sẽ giúp bạn trở thành một giáo viên tốt hơn nhiều, đặc biệt là đối với những học sinh nhận biết thông qua hành vi nhiều hơn thông qua ngôn ngữ. Làm sao để thêm vốn từ? Với những học sinh khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ có thể sẽ không tiến triển ngoài những cấu trúc đơn giản, chủ ngữ, động từ, danh từ, tính từ, câu hỏi một từ hoặc hai từ, hoặc các em chỉ sử dụng đồ vật hoặc tranh ảnh, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Trong những trường hợp này, phần lớn sự phát triển ngôn ngữ sẽ nằm trong việc thêm các từ vựng ở bất kỳ dạng thức nào học sinh có thể hiểu được. Điều này đáng để chúng ta nỗ lực vì việc tăng trưởng từ vựng cũng được hiểu là sự tăng trưởng sức mạnh trong cuộc sống của các em. Sau đây là một vài gợi ý có thể được xem xét về cách thức phát triển vốn từ cho học sinh. Trước hết, hãy suy nghĩ về những từ vựng mà học sinh sẽ chọn nếu các em có thể. Nếu học sinh có một sở thích đặc biệt, hãy cung cấp cho học sinh từ vựng để các em có thể nói về sở thích này. Sáng tạo các ký hiệu nếu như không có những ký hiệu sẵn có về những từ vựng này. Dạy những ký hiệu được sáng tạo này cho tất cả những người trong mỗi trường của em. vẽ tranh về những thứ trẻ thích hoặc thêm vào các biểu tượng bằng đồ vật, ngay cả khi chúng không thông dụng. Đồng thời, suy nghĩ về môi trường cụ thể hiện tại của học sinh cũng như môi trường mà em sẽ sống khi bước vào tuổi trưởng thành. Những từ vựng nào hữu ích và có sức mạnh trong những môi trường đó? Chúng có thể bao gồm tên gọi các nhiệm vụ nơi công sở hoặc tên các hoạt động giải trí ở nhà. Cũng nhớ rằng, tất cả những người quan trọng trong cuộc sống của học sinh đều phải có ký hiệu tên họ hoặc bức tranh hoặc đặc điểm nhận dạng bằng xúc giác để học sinh liên hệ tới họ. Suy nghĩ về bản chất cụ thể của khiếm khuyết về giác quan của học sinh của bạn và cân nhắc việc cung cấp những từ vựng để tối đa hóa việc học sinh sử dụng các giác quan còn lại. Ví dụ, nếu trẻ còn khả năng nghe, bạn có thể dạy trẻ những từ liên quan tới âm thanh để giúp em phân biệt âm thanh tốt hơn. To, nhỏ, cao, thấp, ngữ điệu, chuông. Nếu học sinh mù hoặc nếu việc đụng chạm là rất quan trọng với em, có thể sẽ rất hữu ích nếu dạy trẻ tên về các chất liệu, gỗ, sắt, vải, nhựa, cũng như tính từ mô tả cảm giác về bề mặt, sần sùi, mềm mượt, khô, ướt, ấm, lạnh. Khi dạy những từ nêu trên, vấn đề chủ yếu không phải là những bài học cụ thể về từ vựng, mà là việc sử dụng chúng một cách nhất quán và thường xuyên trong những tình huống bạn tiếp xúc trong ngày khi bạn tương tác với học sinh. Những hỗ trợ thêm để xây dựng giao tiếp tốt. Phối hợp sự nỗ lực của tất cả mọi người trong môi trường của học sinh. Khi một học sinh mù điếc kèm khuyết tật trí tuệ và khuyết tật vận động, dạng chuẩn của việc thể hiện ngôn ngữ chính thống tương đối quan trọng. Một học sinh khuyết tật ít hơn có thể hiểu được nhiều hơn sự khác nhau trong những gì em tiếp nhận. Tuy nhiên, một học sinh khuyết tật nặng và hạn chế các kênh tiếp nhận thông tin sẽ cần thông tin đó phải nhất quán để em có thể sắp xếp chúng và khái quát hóa trong các môi trường khác nhau. Cần đảm bảo việc sắp xếp các cuộc họp thường xuyên của nhóm, trong đó có sự tham gia của phụ huynh, để chắc chắn rằng mọi người đều đồng ý về loại ngôn ngữ được sử dụng với học sinh, cũng như cách thức ngôn ngữ đó được sử dụng. Chuyên gia lĩnh vực mù điếc có thể hỗ trợ nhóm thông qua việc giải thích và phối hợp các thông tin giá trị từ những chuyên gia nhìn kém, chuyên gia thính học, nhà hoạt động trị liệu và vật lý trị liệu, chuyên gia định hướng và di chuyển, cũng như các chuyên gia từ các lĩnh vực khác. Giáo dục mọi người trong môi trường của học sinh. Khi học sinh có khuyết tật trí tuệ nặng hoặc rất nặng kèm khiếm khuyết giác quan, các em chủ yếu phụ thuộc vào thiện chí cũng như sự thông minh của những người xung quanh em. Nhìn chung, sự thụ động và thiếu hụt các kỹ năng giao tiếp của các em khiến các em dễ bị đẩy ra ngoài dòng chảy cuộc sống xung quanh. Thêm vào đó, các em lại không thể nói được để cải thiện tình hình. Vì vậy, điều quan trọng là bạn cần mở rộng vai trò giáo viên của mình trong việc giáo dục những người có vai trò trong cuộc sống của học sinh. Những gợi ý sau đây có thể hữu ích. Những hình mẫu giao tiếp tốt. Nếu như bạn có thể thiết lập mối quan hệ tốt với học sinh, những người khác sẽ nhận ra và trân trọng điều đó. Tôn trọng học sinh khi có sự có mặt của người khác sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với việc rao giảng về sự tôn trọng học sinh. Ví dụ, sự thành công trong việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu một cách thường xuyên có thể mang lại động lực để những người khác học về ngôn ngữ ký hiệu hơn là chỉ nói về tầm quan trọng của việc sử dụng ký hiệu. Hoặc đảm bảo để học sinh được tham gia các hoạt động của bạn cùng với những người khác, ngay cả khi những gì học sinh có thể thực hiện là không đáng kể, sẽ giúp những người khác hình dung được cách thức tự thực hiện những điều này. Ví dụ, trong cuộc hội thoại với một người khác, bạn có thể cho học sinh tham gia bằng cách duy trì sự đụng chạm hoặc tương tác mắt, bằng cách chỉ, bằng cách ra ký hiệu các từ hoặc ý tưởng, hoặc bằng cách đôi lúc tạm ngừng để dành trọn sự chú ý cho học sinh. Nếu bạn thường xuyên để học sinh tham gia bằng những cách trên, bạn sẽ giáo dục những người xung quanh mình. Làm việc với phụ huynh. Phụ huynh thường cảm thấy khủng hoảng và mất mát khi họ có một đứa con mà đối với họ là rất khó giao tiếp. Có một số điều cụ thể mà giáo viên có thể thực hiện để giúp phụ huynh. Điều quan trọng nhất là bạn có thể nhận biết và tôn trọng cả hiểu biết lẫn khó khăn mà phụ huynh có. Xem lại chương 3 về nhận thức những khó khăn mà phụ huynh gặp phải khi có con mù điếc. Phụ huynh học sinh mù điếc kèm khuyết tật trí tuệ có thể sẽ cần những hỗ trợ đặc thù để giúp họ trong việc điều chỉnh kỳ vọng về giao tiếp với con mình. Kỳ vọng của họ có thể quá nhiều hoặc quá ít. họ có thể tuyệt vọng về việc học của con mình và từ bỏ giao tiếp, hoặc họ có thể hy vọng con họ sẽ có nhiều ngôn ngữ rồi trở nên nản chí khi điều này không xảy ra. Bạn có thể giúp đỡ họ bằng cách chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình khi bạn thường xuyên điều chỉnh kỳ vọng của bản thân nhằm phù hợp với khả năng của học sinh. Bạn cũng có thể hỗ trợ bằng cách chia sẻ niềm vui mà bạn khám phá khi bạn dạy và chơi với học sinh. Một cách khác để giúp đỡ phụ huynh và chính bản thân bạn là lắng nghe một cách cẩn thận những quan sát của phụ huynh về cách con họ giao tiếp và bằng cách quan sát cũng như trân trọng các giao tiếp phi ngôn ngữ và ngôn ngữ diễn ra trong phạm vi gia đình. Bạn sẽ học được nhiều điều thông qua việc lắng nghe này và phụ huynh cũng học được nhiều điều về các kỹ năng, nhận định, nhu cầu của họ. Những chia sẻ này có lẽ còn quan trọng hơn đối với trường hợp học sinh giao tiếp theo cách thông thường rất ít, bởi vì nó giúp mọi người trở nên nhạy cảm hơn với những cách thức học sinh thể hiện những nhu cầu của mình. Bạn cũng có thể hỗ trợ phụ huynh học và thực hiện những hình thức giao tiếp phù hợp nhất với con họ. Bắt đầu bằng cách sử dụng đồ vật, biểu tượng, cử chỉ, tranh ảnh hoặc những từ học sinh đã biết để khuyến khích các thành viên trong gia đình. Một điều quan trọng là các thành viên trong gia đình chủ động quyết định những ký hiệu hoặc tranh ảnh hoặc đồ chơi tạo động lực cho học sinh. Những khó khăn về hồ sơ giấy tờ, lưu trữ kết quả. Những học sinh này mang lại những thách thức đặc thù về vấn đề công việc giấy tờ mà giáo viên phải thực hiện. Những hành vi bất thường mà học sinh mù, điếc, kèm khuyết tật trí tuệ bộc lộ thường dẫn tới một khối lượng lớn việc thu thập dữ liệu do yêu cầu của quy trình chương trình học chuyên gia can thiệp hành vi. Nếu công việc của bạn yêu cầu bạn phải lưu trữ rất nhiều dữ liệu về học sinh của mình, bạn nên nhận biết những nguy hiểm gắn liền với quy trình này và làm việc để hạn chế những nguy hiểm đó càng nhiều càng tốt. Mỗi nguy hiểm hiển nhiên là học sinh sẽ trở thành một đối tượng của việc thu thập thông tin thay vì là một đối tượng giao tiếp. Luôn mang theo sổ ghi chép cũng như đồng hồ tính giờ sẽ gây trở ngại tới việc giáo viên ra ký hiệu và sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Và bản thân việc đó cũng mang lại một thông điệp phi ngôn ngữ. Học sinh có thể đọc nó là sự quan tâm của giáo viên là tới những con số chứ không phải với mình với tư cách là một con người. Nguy hiểm khó nhận ra hơn là việc sử dụng năng lượng cho việc ghi chép thông tin có thể làm cạn nguồn năng lượng để duy trì tương tác liên tục và có ý nghĩa với học sinh. Lưu trữ kết quả đồng thời có thể ảnh hưởng lên thái độ của bạn theo những cách mà bạn không ý thức được. Ví dụ như tạo ra các lo lắng mơ hồ về các hành vi của học sinh, khi nào thì hành vi này mất đi. Điều này có thể ngăn chặn bạn trong việc cân nhắc và trân trọng những giá trị mang tính giao tiếp của hành vi. Nó có thể thay thế các báo cáo có ý nghĩa hơn, xem phần dưới, và như vậy sẽ hạn chế tầm nhìn của bạn về học sinh. Tất cả những điều đó không có nghĩa nói rằng thu thập thông tin là không tốt. Dữ liệu có thể là dẫn chứng về sự phát triển và giúp cho nhóm giáo dục suy nghĩ rõ ràng về học sinh. Tuy nhiên, ghi nhớ những mặt hạn chế có thể có của hệ thống thu thập dữ liệu quá cứng nhắc và làm việc để biến hệ thống này trở nên ít phiền phức nhất có thể. Nếu trí nhớ của bạn cho phép bạn ghi chép thông tin vào cuối ngày học, sự chú ý và đôi tay của bạn sẽ được rảnh rang để giao tiếp với học sinh của mình. Nếu điều đó là không thể, thì có lẽ hãy ngừng quá trình ghi chép thông tin cứ mỗi tiếng một lần. Làm việc với nhóm giáo dục để tìm ra cách thức nhằm biến quá trình thu thập dữ liệu thực hiện chức năng chung là cải thiện việc giao tiếp với học sinh. Báo cáo kể chuyện. Khi làm việc với những học sinh này, điều đặc biệt quan trọng là bạn đưa báo cáo kể chuyện vào việc lưu trữ dữ liệu của mình. Đây là một công cụ có giá trị trong việc cải thiện giao tiếp với học sinh. Một bản mô tả chi tiết về những tương tác, hoạt động, sự tiến bộ, hành vi và đặc điểm nhân cách sẽ giúp các thành viên trong gia đình, các giáo viên tương lai và những người cung cấp dịch vụ khác nhiều hơn hẳn bất kỳ dữ liệu nào. Ngay cả khi trường bạn không yêu cầu các báo cáo kể chuyện, bạn sẽ giúp học sinh rất nhiều bằng cách viết chúng định kỳ và đưa vào hồ sơ của học sinh. Nếu bạn viết chúng một cách cẩn thận, chúng sẽ minh họa cho sự tôn trọng của bạn đối với học sinh. Sự chú ý cẩn thận của bạn với những cách thức thể hiện bản thân đặc thù của học sinh và niềm vui của bạn trong việc tương tác với học sinh đó. Những điều này có tác dụng như là những hình mẫu cho những người sẽ tiếp xúc với học sinh trong tương lai, là những người có thể cần các hướng dẫn để hiểu thêm về học sinh và học cách tương tác với em. Đồng thời, bạn cũng có lợi khi viết những báo cáo này. Có chủ định làm điều đó sẽ thúc đẩy bạn quan sát đặc điểm cá nhân của học sinh cẩn thận hơn và có thể giúp bạn khám phá và thích thú với những điều bạn chưa từng nhận ra trước đây. Bạn có thể thấy rằng những điều học sinh có thể làm trở thành điểm nổi bật trong nhận thức của bạn, chứ không phải những điều em không làm được. Việc quay phim định kỳ cẩn thận về học sinh cũng là một cách tốt bổ sung cho các báo cáo viết tay. Hãy chắc chắn quay phim lại những tương tác thể hiện các cách thức tốt nhất để giao tiếp thành công với học sinh. Băng hình đặc biệt hữu ích trong việc cung cấp cho các giáo viên mới và những người chăm sóc trẻ. Những mô hình về việc làm thế nào để có những giao tiếp có ý nghĩa với học sinh, chúng cũng hữu ích trong việc theo dõi sự tiến bộ, giúp đỡ phụ huynh và mang lại cho giáo viên cơ hội để xem xét lại chính mình. Những khó khăn của việc đổi mới môi trường sống và học tập. Bởi vì việc giáo dục học sinh đa tật mù điếc mới xuất hiện gần đây, chúng ta chưa có nhiều mô hình về việc học sinh có thể sống hữu ích như thế nào khi trưởng thành. Mỗi người trong chúng ta cần phải giúp đỡ để sáng tạo nên tương lai của học sinh. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách giáo dục trẻ theo cách tốt nhất mà chúng ta có thể và bằng cách trở nên sáng tạo nhất có thể trong việc hình dung và thiết lập môi trường sống và học tập tốt cho học sinh. Nếu bạn có bất kỳ cơ hội nào được tiếp xúc với những người trưởng thành mù điếc kèm khuyết tật trí tuệ, hãy làm quen với họ và trở nên quen thuộc với môi trường sống và làm việc của họ. Đọc chương 12 về nội dung chuẩn bị cho cuộc sống người trưởng thành để biết thêm những thách thức và cơ hội đối với người trưởng thành mù điếc. Liên hệ với những người làm việc với các học sinh tương tự như học sinh của bạn. Nhờ vậy, bạn có được sự hỗ trợ và năng lượng đến từ việc chia sẻ ý tưởng. Hơn tất cả, tiếp tục tìm kiếm và chia sẻ những cách thức mà bạn thấy thực sự hứng thú, tương tác với học sinh. Niềm hứng thú này là nền tảng thực sự cho một tương lai tươi sáng.